Và sida những cái ngày cuối nó rất là đau đớn, khổ sở, thèm ăn, thèm chua. Mà trên đó thì nó rất là thiếu thốn, là tại vì người ta dồn lên đó để chết đi càng sớm càng tốt. Và trong những cái tình trạng đó thì các em sống trong tất cả cái sự dữ dằn, oán hận. Trước hết là oán hận gia đình, rồi oán hận xã hội, hận đời đen bạc, hận đủ thứ trên đời hết cả. Và sơ mới nói là các em dữ dằn luôn với cả những y tá, những cái sơ, những người tới săn sóc các em. Và hễ làm gì mà phật ý, mấy em nổi giận lên á, là mấy em lập tức lấy tay á, cào lên trên cái ông y tá hoặc là cái người mà mấy em ghét á, cho chảy máu, cho trầy ra, rồi mới là bôi cái mũ máu trên người mình qua bên đó. Thì như vậy là người đó dính sida 100% thôi. Thì ban đầu chỉ là những cái điếu thuốc, ban đầu chỉ là những cái đi chơi, đi uống cà phê, rượu với bạn bè, mà dần dần sa vào trong con đường trộm cắp, nghiện ngập, rồi tới cuối cùng là như vậy. Mà đâu phải chấm dứt bằng cái chết đó thôi, phải không? Mà rồi tới đời sau tất cả những cái nghiệp dữ nó tiếp tục. Thì tất cả chỉ vì những lần rủ ren bạn bè đi chơi ban đầu. Tại vì sơ nói là đa số trong đó vẫn là những người ban đầu từ trường học, từ học sinh mà ra. Thành ra chúng ta thấy tập nghiệp là như vậy. Tập từng chút, từng cái việc nhỏ, và đưa tới những cái tai hại mà lúc đó để cứu chữa không phải là dễ. Và ngược lại, bên những cái điều dữ ác tập mỗi ngày, thì nếu mình biết tập những cái việc thiện, đưa tới những cái kết quả rất là hay. Có một cái câu chuyện, cái thằng bé nó nhỏ trong một gia đình nghèo, thì lúc nhỏ khi mà nó bắt đầu biết nhận thức sự việc á, thì nó đã thấy trong cái phòng ngủ mà nó ngủ với ba mẹ, trên cái bàn nhỏ cạnh giường có một cái bình thủy tinh. Và cứ mỗi buổi chiều khi ba nó đi làm về thì ổng xóc hết mấy cái túi áo ra, ổng lôi hết mấy cái đồng xu lẻ, ổng vét ra, ổng bỏ vô trong túi. Cái nó kêu len keng ở trong á. Và cái thằng bé này nó cứ say sưa, nó nhìn những cái đồng xu rớt len keng trong cái bình trong suốt. Thì ban đầu chỉ là một cái lớp dưới đáy, thì cái tiếng kêu nó trong, nó lãnh lót như chuông. Rồi cái những cái đồng xu á, mỗi ngày nó cao hơn cái bình, mỗi ngày nó đầy, thì cái tiếng kêu nó kêu cành cạch. Rồi tới hồi mà nó gần đầy thì cái tiếng kêu nó đục dần, nó ngắn đi. Và cho tới khi cái bình nó đầy nẹp ra, thì cha con mới ngồi chùm hổm trước cái bình, mới đổ hết cái bình ra, mới ngồi đếm, rồi sắp vô trong một cái hộp. Và hai cha con đem cái hộp đó đi đâu? Đi tới ngân hàng. Đi tới ngân hàng và ông bỏ những cái đồng xu đó, những cái đồng xu nhỏ, từng xu vào quỹ tiết kiệm. Và mỗi một lần như vậy, ông nói như thế này: con, những đồng xu này sẽ kéo con thoát khỏi cảnh nghèo khó như cha. Con sẽ không phải đi làm thợ như cha nữa, con sẽ vào đại học. Và cái khi mà ông đẩy cái hộp đó về cái người thủ quỹ ngân hàng, thì ông lại nói là đây là tiền để dành cho con trai tôi vào đại học, nó sẽ không có phải nhọc nhằn như tôi nữa. Và hai cha con gửi xong tiền đi ra khỏi ngân hàng, thì kỳ nào cũng vậy, họ ghé vô một cái tiệm kem. Và cái thằng con nó hí hửng, nó mua một cái kem sô-cô-la nó ăn. Và ông cha cũng ăn với con mình, nhưng mà một cái kem vani nó rẻ hơn mấy xu. Rồi thì khi mà ổng thò tay ổng lấy cái mấy xu mà thối lại, thì ông lại bỏ vô trong túi, ông nói con, mình về nhà mình bỏ tiếp. Với những cái đồng xu tiết kiệm ngay trong cái cây kem cùng ăn với con mình. Rồi về hai cha con lại nghe cái tiếng kêu len keng hạnh phúc nơi cái bình. Và ổng lại nói là nhờ những đồng xu lẻ này con sẽ vào đại học. Cha chắc chắn như vậy. Và cứ như vậy 5 tháng qua đi, chú bé lớn lên và tốt nghiệp đại học. Thì em thấy ông cha này, ông biết là với cái lương thợ của ông không đủ tiền cho con vào đại học. Ông biết rõ ràng. Nhưng mà cái quyết tâm như vậy, và ông đã làm cách đó. Thì chúng ta, trong chúng ta đây, mỗi người đều có những cái tật, hoặc lớn hoặc nhỏ. Và có những cái tật mình biết là mình không qua nổi, nhưng mà vẫn có cách, phải không? Vẫn có cách. Mình phải kiếm những cái đồng xu lẻ ở những cái việc thiện nào đó mà bù trừ lại cho cái tật của mình. Rồi mình bỏ ống, và mình cứ bỏ từ bình này qua tới bình khác, đi gửi ngân hàng kỳ này cho tới kỳ khác, cho tới ngày mình tốt nghiệp đại học, rớt ra được khỏi cái tập khí mà mình muốn trừ đi. Cái đó gọi là tập nghiệp. Nói như vậy, cho nên hai con đường rất rõ, thiện và ác. Đức Phật chỉ là người dẫn đường, Ngài không thể cho mình an vui hay hạnh phúc được. Nhưng mà chúng ta biết ơn Đức Phật, biết ơn Tổ, ơn Thầy, chỉ vì các vị chỉ cho mình thấy đâu là thiện, đâu là ác. Và từ khi mà mình đã biết đây là cái tật phải bỏ, đây là cái điều nên làm, thì cái bước thứ hai là phải có kiên trì và nghị lực. Tại em biết tập nghiệp là một cái điều á, nó đã thành thói quen rồi. Thành ra không phải ai muốn ôm ấp cái điều dở làm gì, không phải ai không muốn làm việc lành. Nhưng mà mình không cưỡng lại được. Có những cái có một cái câu chuyện thế này ha. Có một cái ông rất là thanh liêm. Ông rất là thanh liêm, ông ngoan. Và không bao giờ ông nhận của ai một cái đồng tiền hối lộ nào hết. Và bà vợ, tuy là bà đôi khi rất muốn nhận những cái quà cáp của người ta mà vẫn ngán ông chồng, cho nên nhà cứ nghèo hoài vì không dám nhận cái gì cả. Cho tới khi hai vợ chồng già rồi, không biết con cái sao không thấy hay là sao á, mà hai vợ chồng già thui thủi ở với nhau. Thì tới một hôm gạo hết, củi cũng sạch, thì bà vợ bà mới móc ra từ dưới đáy rương một cái con chuột bằng vàng nhỏ chút xíu à. Cái bà mới nhờ người đi bán. Thì ông chồng qua những cái ngày đói rét rồi á, cái ổng thấy, cái ổng mới nói: ủa đâu mà bà có cái con chuột vàng này? Thì bà một cách sợ sệt, bà mới nói là ngày trước ông cấm tôi không có được nhận cái gì quà cáp của ai. Nhưng mà đây là một cái trường hợp đặc biệt, là cái người đó thoát chết là nhờ ông đã can thiệp một cách quang minh chính đại thôi. Và để trả ơn thì không biết làm sao để mà đền ơn ông. Thì mới hỏi tôi là ông tuổi con gì để người ta đúc cái con vật đó bằng vàng mà tặng. Thì ông tuổi Tý, cho nên tôi mới nói là ông tuổi con chuột, và hôm nay mới có con chuột này. Cái ông mới nói: ôi chao, phải gì, ngày đó bà nói tôi tuổi con mèo. Tuổi con chó gì đó, cho nó bự hơn. Thì em mới thấy là ông này rất là thanh liêm, cả một đời gìn giữ sự trong sạch. Nhưng mà trước cái sự nghèo đói, trước cái bức bách của hoàn cảnh, thì cái tâm thanh liêm trong sạch nó vẫn bị gợn lên đôi chút. Thì đó là những cái mà mình nói cái tập khí tham sân si rất khó trừ. Đức Phật có dạy trong kinh A Hàm: chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người vui sướng, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Hạnh nghiệp có nghĩa là việc làm lặp đi lặp lại thành thói quen. Thì hễ mình làm cái gì thì lâu dần mình ảnh hưởng. Khi mà cô về Sài Gòn á, thì cô mới thấy ở nhà nào cũng vậy, đi làm cả ngày rất là mệt, tối về một cái là mở tivi ra coi. mở tivi coi, mà có những người làm mệt phờ phạc vậy đó, mà lên tới phòng là bật cái tivi ra rồi khuya 11, 12 giờ, 1 giờ cũng chưa có đi ngủ luôn, mà ngày nào cũng vậy hết trơn á. Mà theo tivi á, có nghĩa là theo gì? Theo thinh, theo sắc, theo tất cả những cái thị dục thế gian. Và nó cứ mỗi một ngày như vậy, cả ngày thì trôi lăn, tối lại là con mắt, âm thanh là dính sát trên tivi.